thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sáng ngày hôm nay thì thấy các bản tin đều nói về cuộc họp thượng đỉnh giữa hai miền Liên Triều. Có vẻ như rằng là báo chí thế giới rất là quan tâm đến vấn đề của bán đảo Triều Tiên đó cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, thấy tờ báo nào cũng nói về Bắc Hàn, Nam Hàn hết. Và cái cuộc mà thảo luận chính thức đầu tiên trong hơn 2 năm thì Bắc Hàn cho biết là một đường dây nóng ở cái khu vực phía tây biên giới đã được đưa trở lại hoạt động. Và Thứ trưởng của Bộ Thống nhất của Nam Hàn là Chung Ha-sung nói rằng theo đó thì phía của họ quyết định bắt đầu dùng cái đường dây nóng quân sự từ 8 giờ sáng. Và đường dây điện thoại bị đóng vào tháng 2 năm 2016 khi mà Seoul tuyên bố là đóng cửa cái khu công nghiệp trong Kison gần biên giới, khiến cho cái ngoại giao của hai miền này xấu đi. Và một đường dây nóng quân sự khác ở phía đông bán đảo Triều Tiên đã bị đóng từ năm 2008 khi mà Seoul đình chỉ cái chương trình du lịch tới núi Kamgang vẫn không hoạt động do lý do kỹ thuật. Và cả hai đường dây nóng quân sự này được thiết lập trong cái giai đoạn 2002-2003. Và đây là lúc hai miền trên bán đảo Triều Tiên có cái khoảnh khắc là ngoại giao hiếm hoi dưới cái thời đời Tổng thống Kim Da-jung và Roh Moo-hyun. Và tuyên bố hôm nay được đưa ra sau khi hai nước nối lại cái việc mà dân sự thông qua làng biên giới bằng Môn Điếm hôm 3 tháng 1. Và Seoul trước đó đã đề nghị đối thoại cấp cao nhằm đáp lại việc lãnh đạo Kim Jong-un đưa cái nhành ô liu. Trong cái bài phát biểu đầu năm mới, ông Kim đề nghị là cử một đội tới Thế vận hội mùa đông ở Nam Hàn. Và hành động hiếm hoi này được cho là nhằm giảm căng thẳng ở trên bán đảo Triều Tiên. Và thấy có vẻ là ông Kim Jong-un, ông hơi dịu giọng chút xíu đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, người ta cũng dự đoán là phía bên Bắc Triều Tiên có thể sẽ nói chuyện hoặc là thương lượng với lại miền Nam. Nhưng mà cái việc mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên bất ngờ đã có những cái sự cải thiện đối với lại miền Nam sau hơn một năm trời, chúng ta thấy có những cái sự căng thẳng đối với lại các thế giới bên ngoài về cái chương trình phát triển vũ khí nguyên tử của họ cũng như là về hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên là một số những cái nhà nhận định thì họ nghĩ rằng ông Kim này đang chơi cái trò gọi là chia rẽ giữa Nam Hàn và Hoa Thịt Đốn để mà nhằm giảm nhẹ những cái áp lực của quốc tế cũng như là giảm nhẹ về những cái chế tài đang áp đặt lên miền Bắc. Phía Bắc Triều Tiên hiện nay đó, mặc dù là họ nói rằng họ sẽ tham dự Thế vận hội chung với lại miền Nam, nhưng mà phía Bắc Triều Tiên thì lại rất ít có những cái lực sĩ có thể giỏi về các môn thể thao của mùa đông. Hiện nay thì người ta thấy chỉ có một cặp duy nhất là về cái môn trượt ba te đẹp ở trên sân mà thôi, bao gồm có cậu Tech Ok và Kim Ju-sik. Khởi đầu đó thì hai lực sĩ này chỉ là những lực sĩ duy nhất của Bắc Triều Tiên được chấm là có đủ tiêu chuẩn để mà tham gia cái trận đấu Thế vận hội mùa đông tại miền Nam, Nam Hàn mà thôi. Tuy nhiên thì Ủy ban về Thế vận hội quốc tế ngày hôm qua thì họ có nói rằng họ sẵn sàng vẫn tiếp tục mở cửa cho miền Bắc để họ có thể tham gia thi đấu trong cái Thế vận hội năm nay. Miền Nam thì họ đề nghị đó là Bắc Triều Tiên nên gửi những đại biểu của họ cũng như là đoàn diễn hành để mà cùng đi chung với lại các lực sĩ của Nam Hàn trong cái thời gian khởi đầu, khai mạc cũng như là bế mạc vào ngày mùng 9 và ngày 25 mà thôi. Tuy nhiên thì hai bên đó là đại biểu của miền Bắc và miền Nam thì họ dự trù sẽ họp vào tối ngày hôm nay. Nhưng mà họ bàn thảo để mà làm sao đưa ra một cái bản thông cáo chung giữa miền Bắc và miền Nam. Nhưng mà người ta vẫn chưa rõ là cái cuộc thảo luận này nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng mà trong quá khứ đó, thì hai bên nói chuyện thường thường rất là lâu. Thông thường là phải qua suốt đêm, mãi cho tới sáng ngày hôm sau. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và theo như dự kiến đó thì ngoài việc cử các đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội, thì Bắc Hàn còn cử một phái đoàn cấp cao bao gồm những cổ động viên, những nhóm trình diễn nghệ thuật cũng như những một đội trình diễn Taekwondo để tham dự Thế vận hội mùa đông. Và trước đó đó thì thật ra đây không phải là lần đầu tiên hai miền Nam Bắc tham gia chung vào một Thế vận hội. Cách đây hơn 10 năm, đó là vào Thế vận hội mùa đông 2006, thì hai nước đã cùng diễn hành dưới lá cờ của bán đảo Triều Tiên. Và theo như rằng là các giới chức của hai miền tham gia cuộc gặp ngày hôm nay đã nói rằng là đây là một bước đầu để mà phi hạt nhân hóa cũng như rằng là tiến triển hơn nữa về mối quan hệ giữa đôi bên. Bầu không khí cuộc họp thân thiện hơn so với các cuộc họp trước đây. Và theo như đại diện của phía miền Nam thì họ cho rằng là những vị khách đến từ phía Bắc sẽ tham gia cùng với các nhóm từ các quốc gia trên toàn thế giới tại Thế vận hội Olympic. Và không khí thì khác hẳn hoàn toàn so với những lời tranh cãi cũng như rằng là không khí căng thẳng trong những tháng gần đây. Trong đó thì lãnh đạo Bắc Hàn và Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã liên tục công kích lẫn nhau và đe dọa bán đảo Triều Tiên trên bờ vực chiến tranh. Triều Tiên đã phóng thử hàng loạt các hỏa tiễn và cho rằng là có thể vươn đến bất cứ nơi đâu trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Và đây được xem như là lần phóng thử mạnh nhất từ trước đến nay. Phía miền Nam thì họ mong muốn Thế vận hội mở ra tại Pyeongchang, cách khu vực phi quân sự khoảng 80 cây số, là một Thế vận hội hòa bình. Nhưng họ cũng nhắc nhở rằng Bắc Hàn cần tham gia với đầy đủ ý nghĩa của nó cũng như rằng là với mục đích trong sáng. Trong bài phát biểu năm mới thì lãnh tụ của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un cho rằng Bắc Hàn có thể tham dự Thế vận hội và miền Nam phải đáp lại bằng cách là tham dự các cuộc đối thoại hàng đầu cấp cao giữa đôi bên. Tuần trước thì đường dây nóng giữa hai nước cũng đã khôi phục trở lại sau 2 năm bị đình trệ. Các vấn đề cần được làm rõ hiện tại bao gồm liệu là phái đoàn hai nước có cùng bước vào trong dịp khai mạc và bế mạc Thế vận hội hay không, và số lượng người trong phái đoàn của Bắc Hàn cũng như rằng là nơi ở của phái đoàn Bắc Hàn là ở đâu. Thì phái đoàn đi cùng thì có rất là nhiều. Hiện tại đó thì như anh Quang Hưng trình bày thì chỉ có 2 vận động viên đủ tiêu chuẩn để tham gia sự kiện thể thao quốc tế này. Nhưng mà hàng trăm các cổ động viên, các thiện nguyện viên của Bắc Hàn vốn đã từng gây tiếng vang tại 3 sự kiện thể thao quốc tế trước đó của ở Nam Hàn thì có thể sẽ tham gia. Nhóm này thì họ sẽ đi trên một con tàu tại Seoul, cách địa điểm tổ chức Thế vận hội khoảng là 1 tiếng lái xe hơi. Và điều này tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát và giám sát chặt chẽ những hoạt động di chuyển của phái đoàn miền Bắc. Và đây được xem như là một tín hiệu đáng mừng đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà sau đó thì chúng ta phải xem như thế nào, như là phía Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là đừng quá gọi rằng là hy vọng quá cao vào những bước tiến gần đây, mà tất cả chỉ coi thử thành ý của ông Kim Jong-un đến đâu trong việc ngưng các chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của mình mà thôi. Cô Thu Nga,
chắc ổng có thể là ngưng thiệt đã, tại vì ổng hết tiền rồi và thời tiết lạnh giá cho nên là ổng không có kỷ niệm, dân của ổng không có kỷ niệm sinh nhật của ổng nữa. Trước đây thì chúng ta cũng nhớ rằng cái năm mà 2014 khi mà ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman hát bài Happy Birthday cho ông này ở Bình Nhưỡng. Và năm nay thì người ta nói rằng ông không có kỷ niệm cái ngày sinh nhật nữa tại vì thời tiết lạnh giá quá. Nhưng mà chắc ông cũng hết tiền rồi để mà ông để dành nếu mà ông cần chế bom nguyên tử. Nhưng mà điểm qua cái tin mà sáng hôm nay Quang Hưng có điểm qua về cái việc mà ông Trump dự định loan báo cái kế hoạch chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời cho phép 200.000 di dân Salvador ở Mỹ. Thì bây giờ đó người biểu tình phản đối cái việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời này ở trước mặt tòa Bạch Ốc. Thì ở đây thì chúng ta thấy cái gì họ cũng biểu tình hết, và chuyện này là họ biểu tình vào ngày hôm qua. Và tin này cho hay là theo kế hoạch cái tình trạng pháp lý của nhóm di dân này sẽ được chuyển hạn cho đến ngày 9 tháng 9 năm 2019. Nhưng mà từ nay tới đó thì các di dân Salvador tại Mỹ được hưởng quy chế TSP là phải rời khỏi Hoa Kỳ và hai là phải được có một quy chế cư trú hợp pháp khác. Và chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong năm qua đã đối mặt với một loạt các thời hạn chót trong việc quyết định nên hay không nên chấm dứt việc bảo vệ các di dân tới Mỹ vì quê nhà của họ bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Và các giới chức chính quyền nói là TPS chỉ nhắm cung cấp nơi an toàn tạm thời cho các nạn nhân, chứ không ban quy chế thường trú nhân tại Mỹ. Và năm sau thì người Haiti và người Nicaragua sẽ phải mất quy chế bảo vệ. Và cuối năm nay thì người Honduras có thể là bị mất quy chế đó. Và cái quy chế bảo vệ di dân Nam Sudan được gia hạn cho đến tháng 5 năm 2019. Và cho đến nay thì người Salvador là nhóm di dân được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời đông nhất tại Mỹ, khoảng 200.000 người. Theo phúc trình tháng 11 năm ngoái thì cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, con số này cao gấp 3 lần số người Honduras, nhóm di dân thứ nhì được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời. Và phe chỉ trích thì nói chương trình TPS này cho phép những người tham gia liên tục gia hạn thời gian lưu lại Mỹ từ 6 cho đến 18 tháng trong trường hợp có thiên tai, xáo trộn dân sự hay những trường hợp khẩn cấp khác tại quê nhà, đó Quang Hưng.
Vâng, hiện nay thì có khoảng chừng 2 triệu người El Salvador sống tại Hoa Kỳ theo cái tình trạng như thế này. Tuy nhiên thì cũng có những cái tin tức cho biết là sau khi chính phủ Hoa Kỳ công bố là sẽ trục xuất hoặc là sẽ yêu cầu những cái người El Salvador đã từng sống tại Hoa Kỳ trong từ năm 2001, tức là mười mấy năm rồi, thì họ phải trở về nguyên quán, bởi vì nguyên quán của họ bây giờ là không có còn, đã được phục hồi. Và nhiều người thì lo sợ, nhưng mà cũng có một số người thì họ nghĩ rằng đây là một cái điều mà có thể giúp cho đất nước El Salvador, bởi vì dù sao cái con số 2 triệu người El Salvador sống thành công tại nước Mỹ, họ có thể đem những cái tài năng của họ hoặc là những cái kinh nghiệm của họ để mà có thể phục hồi cái đất nước vốn rất là nghèo nàn của El Salvador này. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay báo chí cũng nói rõ về cái vụ mà ông cố vấn điều tra đặc biệt ông Mueller muốn thẩm vấn Tổng thống Donald Trump. Thì đây là một cái điều mà người ta không có mấy ngạc nhiên, là bởi vì những cái nhà điều tra thông thường thì họ sẽ buộc phải phỏng vấn Tổng thống mà thôi. Cái điều này cũng cho biết là cái cuộc điều tra của ông Mueller đã bước vào một cái giai đoạn cuối cùng. Và các nhà điều tra thông thường thì họ nhắm đến cái nhân vật chính trong cái cuộc điều tra của họ để mà họ có thể đúc kết về cái cuộc điều tra này. Đã có rất là nhiều người đã được thẩm vấn bởi ông Mueller. 4 người trong số họ là đã bị kết án cho tới nay, trong đó bao gồm có ông Flynn, là cố vấn đặc biệt trước đây của Tổng thống Donald Trump. Ông đã nhận tội trong tháng 12 vừa qua về cái tội là đã nói dối với lại, đã khai dối với lại FBI về những cái buổi nói chuyện giữa ông và vị đại sứ của nước Nga. Riêng ông chủ tịch ban vận động tranh cử trước đây của Tổng thống Trump là ông Paul Manafort, thì ông này cũng cho thấy có thể sẽ bị truy tố về cái tội là có liên hệ làm ăn với lại người ngoại quốc, chẳng hạn nước Nga chẳng hạn. Thì ông cố vấn đặc biệt Robert Mueller này đã bày tỏ muốn là sẽ thẩm vấn Tổng thống Donald Trump. Người ta nói là chỉ là phỏng vấn, nhưng mà thực sự thì đây cũng là một cái buổi thẩm vấn. Riêng về các vị luật sư của Tổng thống Trump thì hiện nay họ cũng đang tìm cách. Tờ Dallas Morning News sáng ngày nay cũng có nói là họ cũng muốn, không muốn là có một cái buổi thẩm vấn này. Hoặc là nếu có những cái buổi thẩm vấn như vậy thì sẽ phải giới hạn những cái câu hỏi ra sao để mà có thể bảo vệ cái vấn đề pháp lý cho Tổng thống Donald Trump, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì từ hàng tháng trước thì các cố vấn luật sư đại diện cho Tổng thống Trump đã có cuộc gặp gỡ với đại diện văn phòng của công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller để bàn thảo về vấn đề này. Các vấn đề được đưa ra bao gồm địa điểm, thời gian của cuộc phỏng vấn và các tiêu chuẩn pháp lý cũng như những chi tiết liên quan đến cuộc phỏng vấn, và đồng thời cũng đưa ra là các cách để mà trả lời những cái câu hỏi được ban cố vấn đưa ra, bằng là trả lời bằng văn bản hay là trả lời trực tiếp, ai sẽ tham gia cuộc phỏng vấn đối với Tổng thống Trump và rất nhiều những chi tiết liên quan. Thì như anh Quang Hưng đã trình bày, tính đến nay cuộc điều tra của ông Robert Mueller đã khiến cho hai phụ tá của Tổng thống Trump là cựu cố vấn an ninh quốc gia là tướng Michael Flynn và phụ tá chiến dịch vận động tranh cử là ông George Papadopoulos đã nhận tội là khai gian đối với cơ quan điều tra FBI. Hai người khác là cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Paul Manafort và người phụ tá là ông Richard Key cũng đã bị truy tố, nhưng mà hai người này chưa nhận tội. Trong tuần vừa rồi thì ông Paul Manafort đã khởi kiện văn phòng của ông Robert Mueller với lý do là cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt đã vượt quá quá hạn về vấn đề pháp lý. Theo như đại diện công ty đại diện luật sư của ông Trump đã nói rằng, tòa Bạch Cung không đưa ra những bình luận về những liên lạc với văn phòng của công tố viên đặc biệt, nhưng cho biết tòa Bạch Cung sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với văn phòng công tố viên đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi cho các giải pháp sớm nhất có thể được đưa ra. Và riêng cá nhân ông Trump thì cho rằng là ông rất cởi mở và sẵn sàng tham gia vào hoạt động điều tra. Ông cho biết rằng là chúng tôi có thể im tiếng và việc này có thể kéo dài trong nhiều năm. Nhưng một khi mà không có làm sai cái điều gì thì ông sẵn sàng mở ra và để cho mọi việc giải quyết một cách xong để mà hoàn thành tốt đẹp. Nhưng mà các cố vấn cũng như rằng là những vị luật sư đại diện cho ông Trump thì lúc nào cũng muốn mọi việc phải rõ ràng và theo khuôn khổ pháp lý đàng hoàng chứ không phải rằng là muốn hỏi gì thì hỏi. Và sáng ngày hôm nay thì có một bản tin được đài CNN đưa ra liên quan đến các cuộc đàm phán về chương trình Dakar. Đây là một chương trình giữ lại các di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ khi mà họ không có giấy tờ và bây giờ con cái của họ, những đứa trẻ lớn lên, thì giúp cho những đứa trẻ này có cơ hội ở lại Hoa Kỳ để có thể học tập, làm ăn cũng như rằng là sinh sống. Thì bây giờ quá trình đàm phán chương trình Dakar này đang gặp một số khó khăn. Các đảng viên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ sẽ ngồi lại với Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo lưỡng đảng vào ngày hôm nay nhằm mục đích tiến gần hơn tới việc bảo vệ hàng trăm ngàn người nhập cư trong chương trình DACA khỏi bị trục xuất. Nhưng mà theo như một số thành viên lo ngại rằng sẽ có một số khó khăn trong quá trình đàm phán. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tham gia vào các cuộc đàm phán bắt buộc phải được thông qua về một thỏa thuận chi tiêu trong tháng 1 đã nói rằng chương trình DACA, đây là một chương trình hoãn lại cho những người trẻ. Thì đây là một cái chìa khóa để mở ra bất kỳ một thỏa thuận nào trong tương lai. Và các đảng viên của Đảng Cộng Hòa thì nói rằng các thành viên của Đảng Dân Chủ có tất cả những lợi thế để mà thông qua. Nhưng mà Đảng Dân Chủ thì không muốn điều đó. Bởi vì họ cho rằng phải đạt được một cái thỏa thuận về chi tiêu ngân sách để có thể được thông qua trước khi chương trình DACA được bàn đến. Và trong khi đó thì Đảng Dân Chủ thì lại đưa ra phản biện ngược lại rằng họ cho rằng là tòa Bạch Cung không có đầy đủ những nhận thức về mức độ cần thiết và một chính sách lâu dài rộng mở được công bố hôm hồi tuần trước đã không mang lại hiệu quả, và cái chính sách đó chỉ khiến cho các đảng viên Đảng Dân Chủ thêm khó chịu và đoàn kết hơn nữa trong các thỏa hiệp về vấn đề nhập cư. Cuộc họp ngày hôm nay tại tòa Bạch Cung được mong đợi ít nhất cũng tượng trưng rằng Tổng thống Trump đang nghiêm túc hơn trong việc tìm ra một giải pháp cho lưỡng đảng, nhưng sẽ căng thẳng hơn dự kiến khi mà tòa Bạch Cung đã mời thêm các nhà lập pháp dân chủ thuộc khối GOP vốn rất là bất đồng với việc tìm kiếm một thỏa thuận trong chương trình DACA. Và trong bối cảnh hiện nay thì việc nghiên cứu để đưa ra một kế hoạch nhằm giúp cho lưỡng đảng có thể được thông qua được dẫn đầu bởi một thành viên của Đảng Dân Chủ là ông Rick Durbin của Illinois và một thành viên của Đảng Cộng Hòa là bà Lindsey Graham của South Carolina vẫn đang được thỏa thuận. Nhưng mà cả hai người này đều nói rằng là họ cần Tổng thống Trump đưa ra các ưu tiên rõ ràng trước khi bàn thảo đến bất kỳ một vấn đề nào. Thì bây giờ thấy rằng Tổng thống Trump đang gặp khá nhiều khó khăn, không những liên quan đến chương trình DACA kể trên mà còn liên quan đến cuộc điều tra vào việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái hay không. Thì thấy rằng ông Trump sau chuyến đi nghỉ trong dịp cuối năm vừa qua thì bây giờ lại tiếp tục đối đầu với rất nhiều khó khăn. Sao ông này nhiều khó khăn quá vậy cô Thu Nga?
Ông này nhiều khó khăn quá, từ như vậy là ông làm tổng thống được một năm rồi, kể từ hồi mà tuyên thệ tháng 1 tới bây giờ. Ông gặp nhiều khó khăn, nhưng mà ông cũng là những người mà người ta cho rằng ông là vị tổng thống mà trong vòng một năm đã làm được rất là nhiều việc, dù việc đó người ta khen hay là người ta chê, nhưng mà làm quá nhiều việc hơn những tổng thống đương nhiệm. Và về cái việc mà cái cuốn sách đó, thì mặc dù là cái ông mà Steve Bannon, ông đã ngỏ lời xin lỗi sau khi mà ông bị chỉ trích gay gắt từ tòa Bạch Ốc do ông bình phẩm ở trên cái cuốn sách viết về tổng thống Donald Trump. Ông đã xin lỗi rồi, nhưng mà ông Trump cũng có vẻ là bực nhọc lắm. Vì cái lời xin lỗi của ông thì nó lại trái ngược với những cái gì mà ông Michael Wolff, cái ông mà viết cái cuốn sách đó là tuyên bố trái ngược với lời thanh minh của ông Steve Bannon và ông Michael Vohwolf. Sau khi mà ông viết cái cuốn sách mà Fire and the Fury là Inside the Trump White House, mình dịch đó là những cái lửa cuồng nộ và những cái bí mật ở trong Tòa Bạch Ốc, nói dịch thoát là nói là như vậy đó. Thì cuốn sách này làm cho những cái người mà nghi về cái bệnh ông Donald Trump có cái bệnh tâm thần, và sau đó ông Donald Trump nói ông không có bệnh gì hết mà ông là còn là một thiên tài nữa. Nếu mà không thiên tài thì ông có thể làm sao mà ông có thể làm được những việc mà để cho ông tiến tới cái vị trí hiện thời bây giờ. Nhưng mà trong cái cuốn sách này, một cố vấn chiến lược của ông Trump dùng ngôn ngữ mạnh miêu tả về cuộc gặp gỡ giữa ông Donald Trump Jr. và nữ luật sư Nga. Thì ông Steve Bannon cho rằng cái hành động này là phản quốc và không yêu nước. Nhưng mà sau đó thì ông lại đổi ngược trở lại. Ông nói là ông không có nhắm vào ông Jr. của ông Donald Trump, mà ông chỉ nói rằng là ông nói với người khác thôi, chứ không phải như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên cái lời thanh minh thanh Nga của ông sau khi mà ông đã nói rồi thì đâu có ai tin được, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đã nói rồi đó thì cái lời nói là rất là khó mà có thể lấy lại, giống như là sứ ngôn viên như anh Khôi Nguyên nhớ nhá. Khi mà anh nói rồi đó, anh không có nuốt được đâu, anh không lấy lại được đâu. Giống như là ông này đó thì cứ nói càng nói bừa, đến lúc khi mà gặp phải trở ngại đó thì lại cải chính. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump đó thì ngày hôm nay thứ ba là ông dự trù sẽ họp với lại các nhà làm luật của cả hai đảng Dân Chủ cũng như là Cộng Hòa, để mà họ đưa ra một cái thương lượng đồng hòa làm sao mà có thể vừa bảo vệ cho cái nhóm di dân không có giấy tờ đến tại Hoa Kỳ khỏi bị trục xuất, như là hàng ngàn những cái trẻ em như vậy. Tổng thống Trump cùng với lại những thành viên của Đảng Cộng Hòa mà họ đang kiểm soát cả lưỡng viện quốc hội. Nhưng mà riêng về Đảng Dân Chủ thì họ khó mà có thể có một cái sự đồng thuận nào. Bởi vì dù sao đi nữa thì tới tháng 11 là cái mùa bầu cử giữa mùa. Tổng thống Trump thì ông nói rằng là nếu mà có một cái sự thỏa thuận nào đó về vấn đề di dân thì trong đó phải có bao gồm có một số tiền để mà ông có thể xây một cái bức tường giữa Mỹ Tây Cơ, hoặc là có những cái hạn chế nào đó về vấn đề di dân chứ không phải là khơi khơi. Nhưng mà phía bên Đảng Dân Chủ thì họ muốn rằng là trước nhất hết là phải giúp cho ít nhất là 700.000 Dreamer, tức là những trẻ em đến cùng với lại cha mẹ đến đây bất hợp pháp. Và các em cũng sống như vậy, đương nhiên cũng là bất hợp pháp, nhưng mà từ hồi rất là nhỏ các em cũng đã lớn lên, cũng đã học tập và cũng đã trưởng thành. Nhưng mà bây giờ vì cái quyết định của Tổng thống Trump mà các em phải trở về, không biết là nguyên quán, nhưng mà cái đó là cái quê hương của cha mẹ, nhưng mà các em lại là không biết gì về cái quốc gia này. Mà cái chương trình này bảo vệ thì nó kết thúc vào tháng 3. Đây là cái một trong những cái áp lực mà những thành viên của Đảng Dân Chủ họ cố gắng làm sao để mà bảo vệ, nhất là trong cái mùa bầu cử sắp tới. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì có một bản tin đã được đưa ra trong ngày hôm qua liên quan đến việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bị chỉ trích vì CBC đã không có tên Việt Nam trong lần liệt kê mới nhất. Thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tái liệt kê lại 10 quốc gia vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế, bởi vì dính líu hoặc là dung chấp cho các vi phạm về vấn đề tự do tôn giáo. Trong danh sách này có 3 quốc gia thuộc Á Châu, đó là Trung Cộng, Myanmar và Bắc Hàn, bị liệt kê vào danh sách cùng với các quốc gia như là Iran, Eritrea, Sudan, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Thì bên cạnh đó, Pakistan cũng đã bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt vì các vi phạm nghiêm trọng về vấn đề tự do tôn giáo. Theo Ủy hội của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có trụ sở tại Washington DC cho rằng danh sách này chưa đầy đủ bởi vì thiếu tên của Việt Nam. Theo như chủ tịch của Ủy hội kể trên đã cho rằng là các quốc gia bị đưa vào danh sách CBC là bước quan trọng để bảo đảm rằng Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ vấn đề tự do tôn giáo quốc tế. Mặc dù rằng là cơ quan này đã đồng ý về việc 10 quốc gia kể trên, nhưng mà cho rằng danh sách này chưa đầy đủ. Và theo họ thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson lẽ ra cũng nên liệt kê các quốc gia khác nhau, bao gồm Cộng hòa Trung Phi, Nigeria, Pakistan, Nga, Syria và Việt Nam vào danh sách kể trên. Dân biểu Ed Royce thuộc chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cũng đã ra thông cáo bày tỏ bất bình là tại sao Việt Nam một lần nữa lại thoát ra khỏi danh sách CBC. Theo ông Ed Royce thì Việt Nam đáng lý ra phải là quốc gia cần được đưa vào danh sách CBC. Và ông lập luận rằng tự do tôn giáo là một quyền cơ bản, nhưng vẫn còn rất nhiều người trên toàn thế giới bị đàn áp, bị tù đày và sát hại chỉ vì niềm tin tín ngưỡng của mình. Là một công dân Hoa Kỳ thì nhiệm vụ là phải lên tiếng nói cho những người không thể lên tiếng nói. Chính quyền Hoa Kỳ đã làm đúng khi đưa việc này lên ưu tiên hàng đầu và tái liệt kê Myanmar là quốc gia cần đặc biệt quan tâm, bởi vì những vi phạm trong vấn đề thanh trừng sắc tộc của quân đội nước này đối với người Hồi giáo Rohingya. Tuy nhiên, ông Ed Royce rất là bất bình khi thấy một lần nữa Việt Nam lại không bị đưa trở lại danh sách CPC. Theo ông thì người dân Việt Nam tiếp tục bị vi phạm những quyền như là tự do tôn giáo và các vấn đề nhân quyền khác. Hoa Kỳ chớ nên e dè trước những quốc gia vi phạm vào các điều lệ kể trên. Thì rõ ràng, trước sự vận động của người Việt tại hải ngoại cũng như sự ủng hộ của một số dân biểu, thì vấn đề đưa Việt Nam trở lại danh sách CBC là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, trong lần này thì Việt Nam đã không bị đưa lại. Hy vọng rằng trong tương lai cũng như trong đã từng xảy ra trong quá khứ, thì từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006, thì Hoa Kỳ đã từng đưa Việt Nam vào danh sách CBC, thì mong rằng trong tương lai Việt Nam cũng sẽ bị đưa vào lại danh sách CBC để chính quyền của Cộng sản Việt Nam ngừng hoặc là tạm dừng hoặc là bớt hẳn những hành vi đàn áp tự do tôn giáo nhân quyền đó, cô Thu Nga.
Không biết tại sao mà họ có thể để lọt Việt Nam ra khỏi cái lưới đó được, chúng ta cũng không hiểu được. Trong khi hai tổ chức nhân quyền quốc tế nói rằng năm 2017 là một cuộc đàn áp chưa từng có ở Việt Nam. Hết thua kèo này thì chúng ta bày kèo khác chứ biết làm sao hơn. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôn Nguyên Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và một ngày làm việc thành công. Và xin hẹn lại với tất cả quý thính giả, cô Thu Nga và anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.